Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp như chú vừa sự Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với xưởng Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717, văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu kính thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, ấm áp và bình an ạ.
Vâng, cảm ơn kính thi thì, xin kính chào quý thính giả. Ấm áp là có lẽ hai cái chữ mà chúng ta đang cần đến hôm nay phải không? Tại xe không có buồn ngủ nhá.
Dạ, không được ngủ, không được ngủ.
Một cái bí quyết không ngủ là cứ tiếp tục nhai, ăn cái gì đó, nhai thì chúng ta thức dậy. Phải nói là nhiều khi tôi buồn ngủ đến cái độ mà tôi ăn nhiều quá, tôi không biết làm sao mà tôi có thể ngừng được nữa. No quá cũng không ngừng được, tại vì buồn ngủ quá cứ phải tiếp tục ăn để mà cho nó tỉnh lại. Vâng, nói một chút xíu như vậy để cho quý vị thấy rằng là chúng ta không cẩn thận thì chúng ta sẽ rơi vào những cái tình trạng đụng xe, mà tình trạng này thì chúng ta không có muốn để có. Vì vậy khi chúng ta lái xe ở trên đường thì chúng ta phải nghĩ đến cái bổn phận của mình, đến những cái điều luật căn bản, những cái điều luật căn bản mà chúng ta đã học được khi chúng ta muốn có cái bằng lái xe. Nhất là trong những cái thời gian này, quý vị, tôi biết nhiều người không có quen dùng cái đèn xi nhan, nhưng mà cái đèn xi nhan đó nó có hiệu lực lắm, nó tốt lắm nếu chúng ta dùng đúng với cái phương cách, mà với cái hoạt động của mình khi mình lái xe. Tức là nếu quý vị muốn sang lên phải, sang lên trái, quý vị nên dùng cái đèn xi nhan, hay là nếu quẹo phải dùng đèn xi nhan để cho cái người đằng sau họ biết là mình đang muốn gì nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư. Đúng luật sư, cái đèn xi nhan hồi sáng của Khánh Thi tự nhiên cái nó không làm việc, mà Khánh Thi thì cần quá. Qua cái đèn trái mà vừa trời mưa nó tức ơi, tức là bảo cho tôi tại sao nó lại hư ngay lúc này như vậy, khổ quá. Bây giờ Khánh Thi mời vị thính giả đang trên đường dây điện thoại đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng giùm Khánh Thi nha. Cảm ơn đang là giữ đường dây điện thoại, mà nếu có lái xe thì tấp vào trong lề rồi nói chuyện nhé, đừng có vừa lái xe nguy hiểm lắm nha. Rồi bây giờ đặt câu hỏi với luật sư, nhớ tắt cái radio đi nha. Dạ, rồi mời chị.
Chị ơi, cho em hỏi là
tắt cái radio giùm cho Khánh Thi, có nó bị vang cái không có nghe câu hỏi rõ nhá. Cảm ơn nhiều lắm ạ.
Ok. Chị ơi, cho em hỏi là mình thi quốc tịch đúng 5 năm mới được thi hay là sao vậy hả chị?
Đúng 5 năm mới được nộp đơn hay
sao vậy hả chị?
Ok, đây là câu trả lời. Câu hỏi có người nhắc tuồng. Nếu mà cái người qua đây là một người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ và vẫn còn là người phối ngẫu thì mình chỉ cần 3 năm. Những người qua đây dưới dạng là toàn tụ gia đình thì cần 5 năm. Và trong thời gian đó thì có thể nộp đơn 3 tháng trước khi 5 năm tiến tới. Nếu mà cái tháng 12 là đúng 5 năm thì mình có thể nộp đơn vào khoảng tháng 9-10 nhé. Đó là câu trả lời.
Dạ, thưa anh chị có nghe rõ câu trả lời của luật sư chưa ạ?
Dạ, cảm ơn.
Dạ, rồi anh chị có ngày mới bình an nhé. Nếu mà có cần gì thì cứ việc gọi về văn phòng, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý thì cứ việc gọi về văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Vâng, và khi chúng ta nói đến cái gọi là bổn phận thì chúng ta biết rằng là khi chúng ta lái xe, cái bổn phận của mình là mình phải biết những cái điểm căn bản trong cái việc lái xe. Ngày hôm nay thời tiết như vậy mình đâu có phóng mà 65 hay là 70 mai một giờ, đúng không? Mình phải lái với cái tình trạng của cái con đường và cái hoạt động chung quanh cái thời tiết và cái thời gian mà mình lái xe. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải xem rằng là đằng trước mình có kẹt xe hay không. Thời tiết, trời mưa thì mình chậm lại. Đó là cái thí dụ nhé. Ok. Và khi mình nói đến vấn đề trách nhiệm, bổn phận, thì chúng ta nói đến bộ luật tort. Bộ luật tort tức là bộ luật nói về thương tích, tai nạn, bồi thường. Ok. Và nếu chúng ta nói đến những cái điều khoản trong bộ luật tort thì chúng ta có rất là nhiều những cái lý, những cái cause of action, tức là những cái nguyên nhân, những cái lý do để mà chúng ta có thể thưa hoặc là chúng ta có thể đòi bồi thường tùy theo từng trường hợp của mỗi người. Bây giờ tôi muốn nói về cái bổn phận của một người chủ nhà. Bổn phận của một người chủ nhà là như thế nào? Là chúng ta phải đối xử với cái người mà mướn nhà giống như là chúng ta muốn được đối xử. Cái đó là một cái câu nói rất là căn bản, nhưng mà trong luật thì nó phải hoạt động như thế nào để mà chúng ta có thể giải quyết được những cái vấn đề nó xảy ra. Nếu mà chúng ta nói đến vấn đề mướn nhà thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải có cái hợp đồng, đúng không? Đây là cái bước khởi đầu và đây là cái thời gian mà cả người chủ và người đi mướn nhà cần phải điều đình và phải có một cái hợp đồng vững chắc. Vì vậy mà biết bao nhiêu luật sư họ đã tạo ra những cái văn bản liên quan đến vấn đề mướn nhà, mướn chỗ làm thương mại. Chúng ta gọi đó là những cái hợp đồng cho mướn nhà cửa hoặc là những cái hợp đồng cho mướn chỗ làm thương mại. Xin lỗi quý vị. Vậy thì khi chúng ta điều đình để mướn một chỗ ở, chúng ta phải điều đình những cái điều khoản như thế nào? Thứ nhất là chúng ta phải biết là mướn cái chỗ này tốn bao nhiêu tiền. Cái chỗ này có bao nhiêu diện tích? Cái chỗ này có bao nhiêu người ở? Có thú vật hay không có thú vật? Cái chỗ này, cái phòng nơi mình mướn, nó đã được trông sạch sẽ, khang trang, hay là nó có những cái vấn đề gì khác? Nếu có những vấn đề gì thì chủ nhà và người mướn nhà cần phải điều đình và nói rằng là ồ, tôi sẽ dọn vô hay là cô dọn vô đi, rồi thì là tôi sẽ cho người tới làm cái này, làm cái này, làm cái này. Những cái điều khoản đó mình phải viết xuống. Tôi biết rằng là chúng ta hay thích nói và hay thích bằng lòng, không bằng miệng thôi, không viết xuống. Nhưng mà một thời gian sau, ông ấy nói với tôi là ông ấy sẽ sơn cái nhà này nhưng mà ông ấy không chịu sơn. Tôi nói hoài, ông không chịu làm. Ông chủ nhà nói, tôi có nói đâu. Tôi đã bảo là dọn vô như thế nào thì ở như thế vậy. Muốn sơn thì cứ việc tự vào sơn. Đó, quý vị thấy những cái việc này nó rất là đơn giản đúng không? Nó rất là căn bản. Nhưng mà đã biết bao nhiêu người đi đến chỗ tranh chấp nhau, thưa nhau ra tòa chỉ vì những cái vấn đề đơn giản như vậy. Và khi chúng ta nói đến những cái đòi hỏi trong một cái hợp đồng của hai người mướn và người đi mướn và người được mướn, thì chúng ta phải biết rằng là chúng ta phải làm đúng với những cái điều kiện hai người đã đưa ra. Nếu cái người chủ nhà nói rằng là mình là người mướn nhà, mình phải có bảo hiểm mướn nhà, thì mình phải mua bảo hiểm mướn nhà. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời cô đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, hello, em xin chào luật sư.
Chào chị.
Dạ, luật sư cho em hỏi là cái cây xanh của em bị mất rồi. Mà về Việt Nam em chích lục vậy thì nó cũng giống với cái bản gốc của mình không luật sư?
Và tôi không hiểu câu hỏi này nha. Cái câu hỏi này nói là cái thẻ xanh mất rồi mà về...
Không đâu, cái khai xanh đó luật sư, cái khai xanh
đó. Dạ. Ok, cái khai xanh mà mất rồi, cái giấy chích mất rồi. Về Việt Nam trích lục để mà lấy cái bản copy có giống như bản chính hay không?
Dạ.
Thì câu trả lời là có. Nếu cái khai xanh đó là cái khai xanh gốc mà mình lấy cái copy từ khai xanh gốc thì cái văn phòng mà cho mình cái khai xanh copy đó họ phải thị thực là đó là cái khai xanh, cái copy của khai xanh chính nhé. Đó là câu trả lời.
Dạ. Vậy thì những cái đó nó cũng hợp lại khi mình làm giấy tờ bảo lãnh hay gì hết là được hết đó anh luật sư?
Có chứ, tại sao không? Tôi không hiểu câu hỏi, tại sao phải có những câu hỏi đó? Nếu mà ngoại trường thì có những vấn đề gì khác? Trên phương câu trả lời là tôi, của tôi là có, dạ.
Rồi, em cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý. Quý thính giả muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office, xăm hẻm luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Khánh Thi có vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi ạ.
Hello, thưa luật sư, em hỏi em lãnh anh em của em năm 2007 á, chừng nào mới được qua đây luật sư?
Thì chúng ta muốn biết chừng nào thì chúng ta nhìn vào cái visa bulletin. Cái chữ visa quý vị cũng biết là bulletin nó cũng đã được biết rồi. Thì chúng ta nhìn vào trong cái bảng đó ở trên mạng lưới thì chúng ta sẽ biết rằng là cái ngày nào cái hồ sơ của mình sắp sửa sẽ được cứu xét, đáo hạn ha. Thì
dạ.
Em là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho nhau. Họ đang cứu xét đến ngày 1 tháng 2 2006. Đó là cái lịch trình vào tháng 12 2018 nhé. Cái lịch trình tháng 1 2019 sẽ được ra, sẽ được thông báo trong khoảng chừng một tuần lễ nữa nhé. Đó là câu trả lời.
Dạ. Dạ. Thank you luật sư.
Không có chi.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị, chúc chị gặp may mắn. Quý thính giả đang nghe chương trình Luật pháp Di trú luật sư Kim Phượng có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý. Cần thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi có vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại đặt câu hỏi với luật sư đi ạ.
Hello.
Dạ, thưa mời ông ạ.
Chào luật sư, chào cô.
Dạ, chào chú.
Dạ, xin chào.
Tôi xin hỏi luật sư về cái visa bổ sinh của cái diện F3 mà bây giờ nó có một luật sư thì trả lời là nói trên đài là bây giờ đang xét tới ngày 15 tháng 8 năm 2006, còn một người thì nói là 8 tháng 1 2007, là cái nào đúng cơ luật sư?
Ok, cái ngày mới tôi không nhớ là lúc nào, nhưng mà hình như năm ngoái hay là thời gian đi mau quá, Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ đưa ra một cái bảng, và cái bảng đó họ nói rằng là đây là cái ngày cuối cùng mà những người bảo lãnh gia đình sẽ được thấy rằng là cái ngày này là cái ngày bắt đầu chúng ta có thể làm những giấy tờ. Cái ngày mà quý vị phải nhìn vào đó là cái ngày mà quý vị nộp đơn để bảo lãnh người thân. Quý vị cứ nhìn vào cái tờ giấy Approval Notice, cái ngày priority date trên cái Approval Notice, quý vị so cái ngày đó với cái bảng B. Cái bảng B đó là nói là cái ngày mà gia đình nộp đơn để xin cái visa cho người thân. Đó là cái bảng mà quý vị nhìn vào, cái bảng kia nó chả có nghĩa lý gì hết, nhưng mà họ đưa ra cái đó, cái bảng đó để cho quý vị thấy rằng là cái hồ sơ của mình sắp sửa đến cái lúc mà được cứu xét hay như thế nào đó. Nhìn vào cái priority đấy, nhìn vào cái bảng B, tức là ngày hôm nay chúng ta nhìn vào cái bảng B thì bố mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con là 8 tháng 1 2007, đó là cái ngày priority đấy mà mình nhìn vào để mà mình dựa vào cái ngày đó mình biết rằng là mình đã bắt đầu sắp sửa có thể làm giấy tờ bảo lãnh tài chính và visa, và con số visa có hiệu lực nhé. Đó là câu trả lời của tôi.
Còn cái ngày 8 tháng 1, 15 tháng 8 của cái năm 2006 là ngày nào?
Phải là 15 tháng 8, ngày hôm nay là họ đề là 1 tây tháng 8, 2006. Ok, cái ngày đó họ nói rằng là dựa trên cái bảng này, cái ngày liệt kê với những cái category này cho thấy rằng là cái dạng F1, F2A, F2B, ok, là đang sắp sửa tới cái ngày có được thời gian để làm visa. Coi như họ nói cho mình biết trước như vậy thôi. Nhưng cái bảng mà mình phải nhìn vào là cái bảng B, là cái bảng ngày hôm nay nói 8 tây tháng 1, 2007. Họ nói rằng là 8 tây tháng 1, 2007 là cái ngày con số visa có hiệu lực cho cái người đứng dạng F3, tức là bố mẹ là công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh cho con. Đó là câu trả lời của tôi.
Còn tôi nộp đơn lên lãnh con thời gian F3 thì mình tôi nộp tháng 7 năm 2006 thì nó sao tôi bắt được chứ?
Ông phải chờ cho đến 1 tây tháng, nếu mà cái ngày của ông là 1 tây tháng 8 tây tháng 1 2007 thì đó là cái ngày mà ông có thể có con số visa cho những người con của ông bảo lãnh nhé. Tôi không thể nào trả lời thêm những câu hỏi của ông được, ông có thể gọi trong chương trình tiếp tục nhé. Cảm ơn câu hỏi của ông.
Cảm ơn luật sư.
Dạ cảm ơn ông, cảm ơn luật sư ạ. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp Di Chúa, luật sư Nguyễn Kim Phượng có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hiện luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và nếu cái người chủ nhà và mình bằng lòng với nhau là mình sẽ là cái người có bảo hiểm cho cái căn nhà mình ở, thì mình phải đi mua bảo hiểm để cho chủ nhà họ thấy, họ biết chứ. Ok? Chứ không phải nói rồi không làm. Một khi trên cái hợp đồng viết như thế nào thì mình cần phải làm như vậy. Nhất là những người mà đi mướn chỗ làm thương mại á, quý vị bảo đảm là quý vị phải có cái bảo hiểm nơi quý vị làm thương mại. Vậy mà có rất là nhiều người không để ý đến cái vấn đề này, rồi đến lúc xảy ra cháy hay là sao đó, lúc đó bắt đầu mới chỉ tay nói là người này có lỗi, người kia có lỗi. Người chủ nhà không phải là hãng bảo hiểm để bảo hiểm những cái vật dụng trong cái nơi quý vị ở hay là trong cái nơi quý vị mướn làm thương mại. Ok? Cho nên nếu chúng ta không mua những cái bảo hiểm đó, và nếu nhà cháy chúng ta mất hết đồ đạc, mất hết tivi, mất hết máy karaoke, không ai bồi thường cho mình hết. Ok? Chủ nhà họ, khi mà họ cho mướn nhà, họ chỉ có cái trách nhiệm ở cái khung nhà thôi, ở phía ngoài nhà thôi. Ok? Và vì mình là cái người ở trong cái nhà này, thì mình phải có cái bổn phận. Bổn phận là như thế nào? Bổn phận là mình phải trả nhà cho đúng ngày. Bổn phận là mình phải giữ cái nơi này cho nó được sạch sẽ. Bổn phận là nếu có cái việc gì sai mình nên báo cho chủ nhà biết. Nhưng mà chủ nhà cũng có bổn phận vậy. Chủ nhà phải có bổn phận cho mình được một nơi ở không bị phiền hà. Quý vị cứ thử nghĩ, quý vị tới một nơi mà quý vị mướn, nhưng mà tối thì quý vị không ngủ được. Ban ngày đi làm gà gật, tối về lại không ngủ được, tại vì những người ở trong cái nơi quý vị ở, hàng xóm hay là những cái nơi mà những người ở chung cái nơi quý vị ở đó, họ làm rất là nhiều tiếng động, quấy phá ồn ào, thì làm sao mình có thể ở một chỗ mà nó có thể yên bình như vậy được. Ok? Cho nên khi chúng ta nói đến cái vấn đề mướn nhà, mình là người đi mướn nhà, mình có trách nhiệm, mình có bổn phận, người chủ nhà cũng có trách nhiệm, cũng có bổn phận. Cái nơi này đã được xây khá lâu rồi. Và khi họ xây những căn hộ này thì những cái đồ vặn nước á, thì nó làm bằng porcelain, tức là bằng gạch đá, đúng không? Thì những cái gạch đá đó nhiều khi nó cũng bể. Hả? Nó bể thì ông chủ nhà ông thay, ông đâu biết được rằng là lúc nào nó bể. Mình là cái người mướn nhà, mình xài cái đồ mở nước đó, mà nếu cái gạch men đó nó bể thì mình phải báo cho ông chủ biết, thì ông chủ ông sẽ tới ông thay. Cái bà này cái đồ mở nước nó bể, cái tay của bà nó bị sứt, chảy máu, thương tích. Bà đi thưa ông. Bà nói là ông không làm cái chỗ này an toàn cho bà để bà ở. Cái câu nói đó nó không có đúng, là vì làm sao ông biết được là cái vòi nước này nó bể. Khi nó bể thì mình phải nói với ông để cho ông tới ông sửa. Cho nên cái hồ sơ mà đưa ra tòa nó không có một cái lý do chính đáng. Nó sẽ không đi đến đâu hết. Và nó chỉ làm cho mình tốn thời gian, tốn tiền, phức tạp thêm thôi. Chủ nhà không có cái trách nhiệm liên tục để tới khám xét nhà. Vậy mà có những người khi chủ nhà tới muốn khám xét nhà coi có cần thiết gì thêm không, họ sẽ sửa, họ làm cho chỗ đẹp hơn, thì lại không cho chủ nhà vô. Nếu cái người mướn nhà mà không cho người chủ nhà vô mướn nhà, vô coi cái nhà để mà xem cái nhà của họ như thế nào, thì cái người mướn nhà lại có một cái gì đó mà nó không đúng, đúng không? Mình ở cái nơi mình ở, người chủ nhà họ muốn hợp tác với mình cũng cần hợp tác với họ. Cái nơi mình ở mà cái người mướn nhà họ tốt, họ trả tiền nhà đúng, họ hợp tác với mình, thì người chủ nhà cũng nên hợp tác với họ. Cả hai bên đều có cái lý do hợp tác với nhau. Và cả hai bên đều có những cái phúc lợi nếu mà hợp tác với nhau. Người chủ nhà tiếp tục nhận tiền nhà, người mướn nhà tiếp tục có chỗ ở. Quý vị cứ thử tưởng tượng ngày hôm nay ở thành phố này, quý vị đi mướn một hai phòng ngủ, quý vị phải trả khoảng chừng 2.000 đến 2.500. Mà nếu mà một người đi làm một tháng 5.000 không đủ để trả tiền nhà để mà ở. Vì vậy khi chúng ta có được một cái chỗ ở tốt đẹp, chúng ta phải trân quý cái điều đó. Và những người chủ nhà cũng thế. Không phải vì cái thời gian này nhà cho mướn hiếm có để chúng ta làm chảnh, làm giữ để mà đuổi cái người mướn nhà ra. Cho họ ở, tại vì khi mà họ trả tiền nhà hàng tháng, cho dù rằng là nó có kém với cái giá thị trường một chút, nhưng mà lúc quý vị cho mướn cái nhà này, thị trường đâu có cao như vậy đâu, đúng không? Tự nhiên bây giờ thị trường lên cao một chút, tự nhiên muốn đuổi người ta ra cho người khác mướn. Tôi nghĩ cái việc đó không có nên làm, thêm vài trăm một tháng. Nó lại không có đáng để mà mất đi một người mướn nhà tốt đẹp. Ok? Cho nên khi chúng ta có những cái vấn đề gì nó liên quan đến pháp luật, quý vị cần tham khảo, nhất là những cái vấn đề liên quan đến mướn nhà, đến trục xuất người ra khỏi nhà, đến những cái việc mà chúng ta đã hứa hẹn trên một cái hợp đồng có hiệu lực trước pháp luật, thì chúng ta nên làm như vậy. Tôi biết rằng là cái xã hội này nó không có đơn giản như là chúng ta nghĩ, nhưng mà nếu chúng ta có được những cái sự an bình đó thì nó sẽ làm cho cuộc sống của mình được tốt đẹp hơn. Tôi mong rằng là tất cả những người đang ở trên xa lộ bây giờ từ từ đi tới chỗ làm, hoặc không thì quý vị cứ mở nhạc lên nghe, mở 1290 AM lên nghe những cái tin tức Thanh Tùng sắp sửa lên chương trình nói quý vị. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 đường Center, ở phía bên kia Costco, nhưng đi xéo xéo về ở phía vườn Nhật, và phía bên tay phải ngay trên mặt đường cạnh cái tiệm ABS. Quý vị có thể gọi số điện thoại 408-947-7717 để làm hẹn trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Những vấn đề liên quan đến luật di trú, luật hình sự, luật dân sự, luật gia đình, hợp đồng, những vấn đề về trục xuất người ra khỏi nhà, thương tích, tai nạn, xe cộ, những vấn đề liên quan đến tài sản, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự trao đổi ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 rưỡi cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an nha.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả cần thêm giờ để nói chuyện về trường hợp riêng của mình, tham khảo về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, di trú, tài nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng 2004 Center Road, đối diện với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek. Số điện thoại một lần nữa để quý thính giả gọi lấy hẹn luật sư Kim Phượng đó là 408-947-7717, 408-947-7717. Còn một vài phút của chương trình luật pháp với chú Vật Sưởng Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài nhạc gửi tặng quý thính giả đang trên đường lái xe đi làm về, hoặc là đang trên con đường lái xe đến sở làm, hoặc là đi đâu đó trên đường đi lẫn đường về bình an. Bây giờ nghe nhạc, hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio.
Anh hát cho em bài tình ca thiết tha. Anh hát cho em vì tình ta xót xa. Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ. Thương dáng em cười, nhớ nụ mặt bờ môi. Anh nhớ năm xưa mùa xuân em đến thăm. Em nói yêu anh rồi tình qua rất nhanh. Một ngày chợt đến bỗng tình như đã lỡ. Một ngày chợt đến bóng đời như tan vỡ. Ai đã yêu em nhưng đêm buồn giá lạnh. Và ai âu yếm hát như lời thiết tha chiều mình. Ai đã nâng niu đón đưa ngày tháng dài. Giờ đâu còn mình ngày vui đã tình ta đã chết. Anh chúc cho em lời yên vui đắm say. Anh chúc cho em dù lòng nghe đắng. Một ngày nào đó dẫu tình ta đã lỡ. Một ngày nào đó ta vẫn yêu mãi người thôi. Mùa xuân em đến thăm. Em nói yêu anh rồi tình qua rất nhanh. Một ngày chợt đến bỗng tình như đã lỡ. Một ngày chợt đến chiều mến. Ai đã nâng niu con đường ngày tháng dài. Giờ đâu còn nữa ngày vui đã hết tình ta đã chết. Anh chúc cho em lời yên vui đắm say. Anh chúc cho em dù lòng nghe đắng. Một ngày nào đó dẫu tình ta đã lỡ. Một ngày nào đó ta vẫn yêu.